Miền đất giữ, chương 1 phần 3. Nó và chú đây như hai ngón tay trên một bàn tay, thế mà bây giờ nó coi chú như kẻ thù của nó. Chà, cháu không thể nào biết thằng nhỏ này đã gây cho chú biết bao bực bội. Ước mơ của chú là một ngày nào đó, chú đi Galliano có thể ung dung quay trở về và được tung hô như một tay vô địch của xứ Sicily này. Thật ra, nó là một con chim bồn đạo thuần hành và là một người đảm lược với một trái tim dịu dàng khiến mọi người dân Sicilian quý mến. Lão ngừng lại, tợp một ly rượu nho nữa. Rồi lại tiếp tục nói. Nhưng bây giờ thì gió đã xoay chiều bất lợi cho nó. Một mình ở trên núi với một xúm tay chân bộ hạ mà phải đương cự với một đạo quân được chính phủ phái tới để tiêu diệt. Chịu gì thấu. Trong khi đó, mỗi bước nó đi là một cạm bẫy, mỗi lừa lọc, mỗi phản trắc. Vậy mà nó vẫn không chịu tin vào một ai, kể cả chính nó. Trong giây lát, ông trùm lạnh lùng nhìn thẳng vào mặt Michael rồi nói: thật tình, giá như chú đã không quá thương xót cái thằng Tully liều lĩnh dại dột ấy, thì có lẽ chú đã phải nói thẳng cho cháu hay là cháu hãy về Mỹ đi, không có Galliano đi theo đâu. Ở đây tấn bi kịch đã kết thúc nên chẳng dám làm phiền đến cháu nữa. Ông trùm lại ngưng nói và thở dài. Rồi lại tiếp. Nhưng dĩ nhiên cháu là hy vọng độc nhất của chú, và chú này thì cháu hãy ở lại giúp chú một tay. Chú sẽ hỗ trợ cháu bằng mọi cách. Chú sẽ chẳng bao giờ bỏ rơi Galliano. Ông trùm lại nâng ly rượu lên. Ước gì nó sống đến ngàn tuổi. Mọi người đều uống và Michael suy tính. Thực sự, ông chủ muốn hắn ở lại hay bỏ rơi Galliano? Stephen Adolini lên tiếng. Nên nhớ là tụi mình đã hứa với ông già Galliano là mình sẽ đến thăm họ tại Montelapre. Ông chủ dịu dàng đáp. Dĩ nhiên là thế rồi, bằng mọi giá, mình phải cho ông bà già nó một hy vọng gì đó chứ. Cha Benjamino rụt rè góp ý. Và có lẽ họ cũng sẽ biết phần nào về cách chúc thư ấy chứ. Ông trùm thở dài. Phải, cái chúc thư của Galliano, nó cứ nghĩ là cái đó có thể cứu mạng nó, hay ít ra cũng báo thù được cho cái chết của nó. Lão quay sang nói thẳng với Michael, cháu nên nhớ điều này. Rome có sợ bản chúc thư ấy thì sợ, chứ còn qua thì không. Cứ nói với ông già bà già nó là những gì viết trong chúc thư ấy có thể ảnh hưởng đến lịch sử, chứ có ăn nhầm gì đến cuộc đời này hay không lại là một chuyện khác. Quãng đường từ Palermo đến Montelapre không quá một giờ lái xe. Nhưng chỉ trong khoảng thời gian ấy, Michael và Stephen Adolini đã từ một thế giới văn minh hiện đại mà lùi về một nền văn hóa sơ khai của Sicily. Hai gò má cạo nhẵn nhụi, nhưng cái cằm thì đầy những chân râu đỏ rậm rì, nom như một đám lửa bám vào đấy. Andolini lái chiếc Fiat nhỏ một cách cẩn thận và chậm chậm như một người vừa học lái xe. Chiếc Fiat rì rầm như muốn hụt hơi khi bò ngoằn nghèo qua những dặng núi lớn. Dọc đường, họ bị năm chốt của cảnh sát chặn lại. Ở mỗi chốt như vậy, có ít ra cũng một tiểu đội 12 người. Có cả xe thiết giáp bố trí súng đại liên yểm trợ, nhưng giấy tờ của Adolini giúp họ qua chót lọt cả năm chốt. Đối với Michael, cái xứ sở này thật là lạ lùng. Một vùng hoang sơ bán khai như vậy, lại chỉ ở một cách một thành phố như thành phố Palermo có một quãng đường ngắn. Họ đi qua những ngôi làng nhỏ với những căn nhà tường bằng đá đẽo sơ sài nằm chênh vênh trên triền núi. Và ngay cả những triền núi cũng được cẩn thận chia manh chia mún thành những mảnh vườn với những luống rau siết chặt vào nhau. Những ngọn đồi nhỏ thì lố nhố những tảng đá vôi ẩn hiện trong các bụi tre hoặc lấp lửng rêu phong xa xa. Trong những tảng đá ấy chẳng khác gì những ngôi mộ không được đẽo gọt sửa sang, và toàn cảnh thì trông như một cái nghĩa địa lộn xộn chẳng ra hàng lối gì cả. Dọc đường từ quãng lại có một cái miếu hoặc một cái trang thờ bằng gỗ có khóa cẩn thận. Bên trong là bức tượng thánh nữ đồng trinh Mary hoặc tượng một vị thánh nào đó. Ở mỗi miếu thờ như vậy, Michael đều thấy thấp thoáng một bóng người đàn bà quỳ cầu nguyện. Trong khi đó, ông chồng ngất ngửa ngồi chờ trên chiếc xe do lừa kéo chất đầy chai rượu óng ánh. Đầu con lừa rũ xuống như đầu vị thánh tuần đạo. Stephen Adolini đưa tay thân mật vuốt tay Michael và nói: "Tôi thật sự sung sướng được gặp lại chú em. Chú em có biết là gia đình nhà Galliano với anh em mình có họ hàng bà con với nhau đấy?" Michael biết là nói xạo, nụ cười toát ra từ đôi môi dày và đỏ lói như miếng thịt ngựa kia trông có vẻ láu vặt và đều làm sao ấy. Michael đáp: "Tôi không, tôi chỉ biết là hồi còn ở bên Mỹ thì ông già của Galliano có làm việc cho ông già tôi thôi." "Thì chính tôi cũng vậy," Andolini nói. "Tụi này đã giúp ông già của chú làm cái nhà ở Long Island đó." Lão Galliano coi vậy chứ, một tay thợ nề ngon lành đó nha. Mặc dù ông già của chú có cho lão một chân làm trong cái vụ dầu ô liu, nhưng lão cứ bám chặt vào cái nghề thợ nề của lão, chứ không chịu nhận đề nghị của ông già chú. Lão làm hùng hục như trâu trong suốt 18 năm trời và bóp mồm bóp miệng dè sẻn từng đồng xu. Rồi lão quay về Sicily tính chuyện dưỡng già. Ai già chiến tranh và Mussolini làm cho đồng tiền lạm phát, thế là số tiền dành dụm của lão trở thành mớ giấy lộn. Hiện giờ lão chỉ còn có mỗi căn nhà nhỏ và vài mảnh ruộng nhỏ. Bây giờ ngày ngày lão cứ ngồi tặc lưỡi hít hà hối tiếc vì đã ngu dại rời bỏ nước Mỹ để quay về cái xứ chó ăn đá gà ăn sỏi này. Lão cứ nghĩ rằng thằng con trai của lão lớn lên sẽ làm vương làm tướng gì chứ, ấy thế mà bây giờ lại thành thằng ăn cướp. Chiếc Fiat tung bụi mịt mù dọc đường qua lớp bụi, những cây lê dại, những bụi tre chập chờn mờ tỏ trông như những bóng ma, và những trái lê dại trông như những bàn tay người. Dưới thung lũng là những cây olive hoặc nho. Bỗng Adolini nói: "Bà già thằng Turi có thai nó từ bên Mỹ đó chứ, rồi về bên Sicily này mới sinh ra nó. Giá mà cứ đợi vài tháng nữa thì có phải bây giờ Turi đã thành công dân Mỹ rồi không? Gã ngập ngừng một lát rồi lại nói tiếp. Turi cứ nhắc vụ này hoài. Thật sự chú có nghĩ là chú có thể giúp nó thoát được không? Tôi cũng không rõ nữa, Michael đáp. Sau bữa ăn trưa với ông trùm Coach và thằng cha xếp cớm kia, tôi chẳng hiểu đầu đuôi ra làm sao nữa. Có thật là họ muốn tôi giúp họ không? Ông già tôi thì nói là lão Coach đã có muốn vậy đó, nhưng ông già tôi không hề đả động đến lão thanh tra. Andolini hất ngược mái tóc ra đằng sau, bất giác gã đạp mạnh cần ga, chiếc Fiat chồm lên. Gã nói: Gaiano và Post bây giờ là hai kẻ tử thù của nhau, nhưng tụi này đã có một kế hoạch để qua mặt lão Post. Turi và ông già của nó thì tin vào chú. Họ biết là ông già chú không bao giờ chơi xấu bạn bè. Michael chợt hỏi: Thực ra bây giờ anh đứng về phía nào? Tôi chiến đấu cho Gaidiano. Andolini thở dài nói: Từ 5 năm nay tụi này là chiến hữu của nhau. Trước đó chính Turi đã tha mạng cho tôi, nhưng vì sống ở Sicily tôi đâu có thể ra mặt công khai thách thức lão Coach được. Tôi phải chơi trò đu dây giữa hai bên, nhưng trong thâm tâm tôi nghiêng về phía Gaiano. Michael trầm ngâm. Cha này nói cái quỷ gì đây? Tại sao gã dám trả lời trực tiếp một câu hỏi liên quan đến bọn kia? Michael suy nghĩ. Đây là Sicily, và dân Sicilian vốn ghê sợ sự thật. Qua mấy ngàn năm bị hết bọn bạo chúa, đến bọn Pháp quan pháp đình tôn giáo dùng nhục hình tra tấn hành hạ vì sự thật. Chính quyền ở Rome với tất cả bề ngoài hợp pháp của nó cũng muốn sự thật. Mấy ông cha ông cố cũng đem hình phạt hỏa ngục ra hù dọa để đòi sự thật. Nhưng sự thật là nguồn cội của sức mạnh, là đòn bẩy của quyền lực. Nếu vậy thì ai điên gì mà thổ lộ sự thật ra? Michael nghĩ, hoặc hắn phải tìm ra con đường riêng, hoặc hắn phải bỏ qua cái xứ mạng của hắn và bán sới gấp khỏi cái xứ này bay về Hoa Kỳ cho sớm. Vì tại đây hắn đang đứng trên một vùng đất hung hiểm. Như vậy là rõ ràng giữa Cos và Gaiano có một thứ nợ máu nào đó, và để cho mình khỏi bị lôi cuốn vào cơn gió xoáy huyết thù của Sicily thì chẳng khác gì tự sát. Bởi vì trong tiềm thức của dân Sicilian thì chỉ có cách trả nợ máu mới thật sự là công lý, và cuộc đòi nợ máu nào cũng luôn luôn tàn nhẫn. Trên hòn đảo công giáo toàn tòng này, nhà nhà đều có ảnh tượng Chúa Giêsu Christ đang than khóc. Nhưng sự khoan dung tha thứ kiểu Kitô giáo vẫn bị coi là kiểu cách đáng khinh bỉ của một tên hèn nhát. Michael hỏi, tại sao Gaiano và lão Coach lại trở thành hai kẻ tử thù của nhau vậy? Bởi tấm thảm kịch xảy ra cách đây 2 năm ở Portella Ginestra. Andolini đáp. Từ đó đến nay không xảy ra vụ nào như vậy, nhưng Gaiano vẫn trách cứ lão Cos. Bỗng thình lình xe như đâm đầu dựng ngược lên, vì con đường đổ dốc từ trên núi xuống thung lũng. Họ đi ngang cái pháo đài đổ nát xây từ thời những người Viking phương Bắc xâm lược vùng này. Họ xây pháo đài này làm cứ điểm xuất phát cho các cuộc chinh phạt khủng bố người dân trong vùng. Ngày nay, pháo đài chỉ là nơi cho rắn rết bò ngổn ngang và lũ dê rừng lang thang. Nhìn xuống, Michael thấy thành phố Montelibri nằm chìm sâu dưới đáy thung lũng và tứ phía bị núi bao bọc quanh. Thành phố trông như một chiếc cầu múc nước nằm dưới đáy giếng. Khắp thành phố không có một ngôi nhà nào nhô cao hẳn lên. Ánh hoàng hôn rọi lên những bức tường xây bằng đá trông đỏ rực như lửa. Chiếc Fiat men theo con đường nhỏ hẹp đi vào thành phố. Bỗng Adolini thắng gấp, xe dừng lại trước một thanh xà ngang do đám cảnh sát dựng lên làm chốt kiểm soát. Một chú cớm con dùng mũi súng ra hiệu cho họ xuống xe. Michael quan sát Adolini trình giấy tờ cho cảnh sát. Hắn nhìn thấy trên giấy của gã có một sọc đỏ chạy phát xéo. Hắn hiểu đó là một thứ giấy đặc biệt do chính ông Bộ trưởng Tư pháp ở Rome cấp phát một cách rất hạn chế. Vì chính Michael cũng có một tấm, nhưng hắn được chỉ thị chỉ trình ra trong những trường hợp chẳng đặng đừng mà thôi. Tại sao một người như Adolini mà cũng có được thứ giấy nặng ký này nhỉ? Sau khi trình giấy, họ quay trở lại chiếc xe và chiếc xe chậm chậm bỏ qua phố xá nhỏ hẹp của thành phố Montelibri. Đường phố nhỏ đến nỗi nếu có hai chiếc xe chạy ngược chiều nhau thì bắt buộc phải có một xe chạy giật lùi trở lại. Nếu không thì cứ đứng đó mà nhìn nhau. Nhà nào cũng có bao lơn và quét vôi đủ thứ màu. Phần đông sơn màu xanh da trời, một số ít sơn màu trắng, nhưng cũng có một số màu hồng. Vào giờ này thì đàn bà đang lúi húi trong bếp làm cơm chiều, không có bóng của một đứa con nít nào ngoài đường. Góc phố nào cũng lúc nhúc những cớm và lính, cứ từng cặp đi tới đi lui. Montelibri trông giống như một thành phố bị chiếm đóng trong giờ tiết quân vật. Chỉ có vài ông già nét mặt ngơ ngác đứng trên ban công nhìn xuống. Chiếc Fiat ngừng lại trước một trong những ngôi nhà trong dãy nhà dài. Căn nhà ấy sơn vôi màu xanh nhạt, trên cổng có thanh sắt uốn hình chữ G. Một người đàn ông nhỏ thó quắt keo, tuổi trạc 60 ra mở cổng. Lão mặc quần áo kiểu Mỹ, chiếc quần màu đậm có sọc, áo sơ mi trắng và thắt cà vạt đen. Đó là ông bố của Galliano. Lão ôm hôn Adolini thật nhanh nhưng rất âu yếm. Lão thân mật vỗ vai Michael ra hiệu mời vào trong nhà. Ông già của Galliano có nét mặt đau khổ của một người chờ đợi cái chết của một người thân đang bệnh nặng, sắp tịch. Hiển nhiên là lão vẫn còn kiềm chế được cảm xúc của mình, nhưng lão đưa tay lên vuốt mặt như thể cố giữ cho các cử động của mình không bị chới với. Thân thể lão khô đét, cử động hơi lờ đờ và hơi run run. Họ bước vào phòng khách được coi là sang trọng đối với dân Sicilian ở các tỉnh lẻ này. Một tấm ảnh phóng lớn lồng trong khung gỗ hình bầu dục, màu kem treo sừng sững như muốn lấn át hết cả căn phòng. Bức ảnh đã nhầu nát và mờ khiến cho khó nhận rõ hình người. Nhưng Michael biết ngay đó không thể là hình ai khác ngoài hình của Salvatore Galliano. Phía dưới tấm ảnh, trên chiếc bàn tròn nhỏ màu đen có một ngọn đèn thờ cháy leo lét. Ở một chiếc bàn khác có một tấm hình cũng lồng khung cẩn thận. Tấm hình này rõ hơn và gồm có một ông, một bà và một cậu con trai đang ôm choàng lấy vai mẹ. Salvatore Galliano nhìn thẳng vào máy ảnh như muốn thách thức cái máy. Galliano đẹp trai cứ như tượng Hy Lạp. Tuy diện mạo nom hơi nặng đôi chút, đôi môi hơi dày và gợi dục, đôi mắt bồ câu mở lớn, đó là khuôn mặt của một người đầy tự tin và cương nghị, và quyết tâm dành cho mình một vị trí cao trong xã hội. Nhưng cái mà chưa ai cho Michael biết là sự vui tính, sự dịu dàng trên khuôn mặt đẹp trai ấy. Còn một tấm hình nữa trong đó, Galliano chụp chung với vợ chồng của em gái. Những bức hình này để khuất trong góc bàn. Ông già của Galliano dẫn hai vị khách vào bếp. Bà già của Galliano đang lúi húi nấu nướng. Bà quay ra chào họ. Bà Maria Lobando Galliano trông già hơn nhiều so với tấm ảnh của bà treo trong một căn phòng khách. So hình ấy với bà bây giờ thì phải nói đó là hai người hoàn toàn khác nhau. Nụ cười lễ độ của bà như một khẽ nứt trên khuôn mặt khô héo, đờ đẫn bạc nhược. Làn da nhăn nheo, nứt nẻ. Tóc dài phủ kín vai được hờ hững cột lại bằng một sợi dây thô màu xám. Cái làm cho người ta phải sừng sốt chính là đôi mắt của bà. Từ đôi mắt ấy bật ra những tia lửa căm hờn, cái thế giới đang nghiền nát bà và con trai bà. Nhưng không cần biết đến sự hiện diện của chồng và của Adolini, bà nói thẳng với Michael. Có phải ông là người đến để giúp đỡ thằng nhỏ nhà tôi không đấy? Hai người kia có vẻ bối rối vì câu hỏi bất ngờ và hơi cứng cỏi của bà. Nhưng Michael đã mỉm cười và nghiêm trang trả lời. Dạ phải, tôi đến đây với ý định đó. Nghe vậy, vẻ căng thẳng nơi bà bớt đi thấy rõ, bà cúi đầu úp mặt vào hai bàn tay như thể muốn thở phào một cái thật mạnh. Adolini nhỏ nhẹ nói, cha Benjamino nói là ông ấy cũng muốn đến, nhưng tôi biểu là chị không muốn vậy. Maria Lobardo ngẩng đầu lên. Michael kinh ngạc nhận thấy nét mặt của bà bộc lộ tất cả mọi cảm xúc đang chất chứa trong lòng. Khinh bỉ, thù hận và sợ hãi. Rồi bằng một giọng mỉa mai kết hợp với tiếng cười nhạt và cái nhíu mày mà bà đã không thể kiềm chế được, bà nói. Ồ, cha Benjamino thật tốt bụng, đúng thế. Và với cái tâm địa tốt lành ấy, ông ta như quan ôn quan dịch cô hột các đảng gì đâu ấy. Ông ta làm cho cả một làng chết giáo. Ông ta giống như cái cây gai ấy, cứ đụng vào là mình đổ máu. Ông ta tiết lộ cho ông anh những điều mà con chiên bồn đạo xưng tội trong tòa giải tội. Ông ta bán hồn cho quỷ sứ. Ông già của Galliano nói một cách bình tĩnh và có vẻ biết điều hơn là để trấn an một người đang cơn xúc động. Ông Cos là bạn của gia đình mình, chính ông đã cứu mình ra khỏi tù đấy thôi. Cơn tam bành lục tặc của bà già Galliano nổi lên. À, Cos hả? Ông địa hả? Tốt gương đi ấy chứ. Nhưng này, để mà tôi nói cho mà nghe, cái lão Cos ấy là một con rắn độc. Lão làm bộ chìa súng phía trước nhưng bắn lén vào bên sườn mình. Lão ấy đang cùng với thằng con mình thống ngự xứ Sicily này, mà nay thì con mình phải trốn chui trốn nhủi trong núi, còn lão thì thong dong tự tại thảnh thơi ngay tại Palermo với bầy đĩ điếm của lão. Ông địa chỉ huýt gió một cái là Rome biến liếm gót lão liền. tội ác của lão lút đầu lút cổ còn bằng mấy thằng con mình ấy chứ. Lão mới là thứ hung thần ác sát, chứ thằng Turi nhà mình ấy hả, là phúc thật. Con mình mới là ông địa. À, giá tôi mà là ông ấy hả, tôi đi đã chơi cho lão vài dao từ lâu rồi. Tôi đã cho lão đi theo ông bảo vải nó từ lâu rồi. Bà phát một cử chỉ ghê tởm rồi tiếp. Đàn ông đàn ăn như ông chẳng biết cái đếch gì hết. Ông già của Galieno nhẫn nhục chịu đựng bằng cách đánh trống lảng. Tôi đoán các vị khách của mình vừa phải đi đường mấy giờ đồng hồ liền, nên chắc phải cần có cái gì dằn bụng đã, rồi có chuyện trò gì thì trò chuyện. Thoát một cái, bà già của Galieno thay đổi hẳn, bà bỗng trở nên ân cần vồn vã với Michael. Tội nghiệp, ông đã đi mất cả ngày để đi đến đây thăm chúng tôi, ông lại phải sát tai để nghe những lời dối trá, láo tét giả nhân giả nghĩa của lão Cos. Bây giờ lại phải nghe những lời quàng xiên của tôi. Xin lỗi ông nhé. Sau đây rồi ông lại đi đâu? Trong phòng bỗng lặng như tờ. Michael cảm thấy hết mọi người trong nhà này đều đã biết rõ lai lịch của hắn rồi. Họ đã biết cái nỗi hận mà hắn đã phải chịu đựng trong 2 năm trời này, cũng như vết thẹo trên mặt hắn. Bà già của Galieno bước lại gần, ôm choàng lấy hắn nói: ông dùng chút rượu nha, rồi các ông rủ nhau ra ngoài phố, chờ tôi chút, chừng 1 giờ đồng hồ là có cơm thôi, chắc lát nữa thì bạn của Turi cũng sẽ đến, rồi mình sẽ tâm tình. Andolini và ông già của Galieno để cho Michael đi giữa và cùng nhau bước xuống đường phố trải sỏi nhỏ hẹp của thành phố Montelibri. Mặt trời đã lặn, khiến cho những bức tường xây bằng đá lúc nãy đỏ rực như lửa, bây giờ ngả màu xám đậm. Trong không khí lam nhạt, mồ hôi sương lúc choảng vạng tối, quanh họ trên đường phố chỉ thấy những khuôn mặt cớm và vệ binh đi tới đi lui. Phố xá vắng tanh vắng ngắt. Ngày xưa đã có thời thành phố này đông vui náo nhiệt lắm đấy chứ, ông già Galieno nói. Tuy luôn luôn mãi mãi nghèo đói, cũng như toàn thể cái xứ Sicily này chỉ là một khối nghèo mạt, nhưng luôn luôn sống động. Hiện nay có hơn 700 dân của thành phố này bị tống giam vì bị nghi là tòng mưu tòng đảng với thằng con tôi. Thật ra hầu hết trong đám người này đều vô tội, nhưng cớm cứ bắt để dằn mặt những người khác, để hòng bắt họ cung cấp tin tức chống lại thằng Turi nhà tôi. Có hơn 2.000 vệ binh quốc gia và cảnh sát sục sạo trong thành phố này và hơn 2.000 khác lùng sục trong núi để săn đuổi thằng Turi. Bởi vậy, ngày nay chẳng còn ai dám ăn uống ngoài trời, đến con nít cũng không dám chơi đùa ngoài phố. Mấy cha cảnh sát cũng dễ giật mình đến nỗi thấy bóng con thỏ chạy ngoài đường cũng xả súng xối xả. Mới chạm vạng tối là đã giới nghiêm, và nếu một vụ đàn bà trong thành phố muốn đến thăm một người bạn nào đó có mà bị cớm vồ là cam đoan bị làm nhục, bị làm khó dễ đủ thứ. Còn đàn ông hả, là mà bị bắt là a lê hấp cồm liền, đem tống giam ở Palermo tẩm quất cho giãn gân giãn cốt liền. Lão thở dài rồi nói tiếp: ở bên Mỹ chưa bao giờ có chuyện như vậy được. Tôi thật hết sức ân hận vì đã bỏ đấy mà về đây. Andolini ngừng lại đốt điếu thuốc, khiến cho hai người kia cũng phải ngừng lại theo. Gã thở khói ra mỉm cười nói. Nói thật ra thì người Sicilian nào cũng vậy. Họ vẫn thích cái mùi khai thối trong làng họ hơn là cái mùi dầu thơm của thủ đô Paris. Tôi đây này, tôi làm cái giống gì đây chứ? Tôi thừa sức bay đi Brazil như chán vạn người khác. Kẹt cái mình là dân Sicilian, chót yêu cái nơi chôn rau cắt rốn của mình. Ấy vậy mà chính là cái xứ Sicily này lại đách thương mình. Ông già của Galliano nhún vai nói, tôi thật điên, mới đâm đầu quay về đây. Nếu chỉ ở lại ít tháng nữa thôi, thì có phải thà là bây giờ thằng Turi nhà tôi đã có quốc tịch Mỹ rồi không? Ấy cũng chính bởi cái không khí của cái xứ sở Sicily khốn khổ này đã thấm sâu vào tận xương tủy của má nó. Lão lắc lắc cái đầu như thể bối rối. Không hiểu sao thằng nhỏ nhà tôi lại cứ luôn luôn để cho nó mắc mớ vào những chuyện vu vơ của thiên hạ, ngay cả những chuyện chả có dính líu gì đến đổ máu. Để làm gì không biết nữa. Làm như luôn luôn lúc nào nó cũng có những ý nghĩ cao cả, lúc nào cũng nói đến công bằng với chả công lý. Dân Sicilian thứ thiệt chỉ có nói đến bánh mì mà thôi. Khi họ đi qua đường Di Bella, Michael thấy là cấu trúc của thành phố thật là lý tưởng cho những trận phục kích và du kích chiến. Đường phố gì mà chật hẹp đến nỗi chỉ một cái xe hơi nhỏ đi cũng đã thấy khó lọt, và nhiều đường khác hẹp đến nỗi chỉ đủ để một chiếc xe nhỏ đi. Mà dân Sicilian vẫn còn dùng xe lừa kéo để chuyên chở hàng hóa. Chỉ cần một ít người cũng đủ để cầm chân cả một lực lượng xâm lược lớn, rồi sau đó dễ dàng thoát ra những dãy núi đá vôi bao quanh thành phố. Họ đi tới quảng trường trung tâm. Adolini chỉ vào một ngôi nhà thờ nhỏ đứng án ngữ trên quãng đường và nói, Turi đã lẩn trốn trong chính ngôi nhà thờ này khi lực lượng cảnh vệ vây bắt nó lần đầu. Từ đó đến nay nó cứ như bóng ma ấy thôi. Ba người đứng ngắm cánh cửa nhà thờ như thể Savatoa có thể bất kỳ xuất bất ý hiện ra trước mặt họ. Mặt trời đã khuất sau rặng núi và họ trở về nhà trước giờ giới nghiêm. Có hai người lạ đang chờ họ ở nhà. Lạ là đối với Michael thôi, vì họ ôm hôn ông già của Galliano và bắt tay Andolini. Một trong hai người lạ là một thanh niên dáng mảnh khảnh, nước da bét bét và đôi mắt to đen cuồng nhiệt. Y có bộ ria phép rất trai lơ và vẻ mặt có vẻ hơi mái, nhưng tuyệt nhiên y không có vẻ yểu điệu tí nào. Trái lại, y có cái vẻ tàn bạo, lạnh lùng, ngang tàn, ngạo nghễ của một con người quyết tâm dành cho bằng được cái quyền sai khiến người khác.